Chào mọi người, hôm nay Phi Vân nhận được một cái tin nhắn rất là dài của một bạn trẻ đã đi làm rồi. Thì Phi Vân sẽ đọc cái tin nhắn này xong rồi mình sẽ cùng chia sẻ với nhau ha. Cô Vân ơi, em đang khá buồn ạ. Năm nay em 25 tuổi, đi làm được vài năm. Mỗi lần em nói chuyện với sếp hay là level cao hơn em, hay em hay bị là không hiểu ý người ta hoặc không biết câu trả lời sếp mong muốn là gì, thì sẽ rơi vào hai trường hợp. Một là em không dám hỏi lại mà đoán ý sếp, trả lời theo ý mình thì nhiều khi có câu trả lời sếp muốn. Sếp cứ hỏi sâu hơn là em áp lực. Trả lời theo ý mình thì nhiều khi không có câu trả lời sếp muốn. Rồi sếp cứ hỏi sâu hơn là em áp lực. Hai là em sẽ hỏi ý sếp có phải là như này không. Như vậy đôi khi em sẽ bị lườm và nhận sự im lặng đáng sợ từ sếp. Em không biết bày tỏ với ai nên tâm sự với cô Vân. Em biết em còn non và muốn cải thiện điều này với tinh thần cầu tiến, hy vọng nhận được lời khuyên từ cô. Trước hết á, là khi mình đọc cái tin nhắn này xong á, chuyện đầu tiên hết là chị Phi Vân nghĩ là không có gì phải buồn hết á. Cái này nó là chuyện kỹ năng, và kỹ năng thì có nghĩa là mình không có kỹ năng thì mình phải học và rèn luyện, cho nên mình có kỹ năng để mình hốt tốt hơn thôi, chứ không có gì phải buồn. Nó không phải là một cái chuyện mà mình biết nhưng mình không làm được cái gì hết, mình bất lực thì mình buồn. Còn cái này mình biết và mình có thể rèn luyện để cho nó tốt hơn thì mình lo phát triển bản thân thôi, chứ không cần phải buồn. Buồn nó mất thời gian lắm. Cái thứ hai á, là cái vấn đề của bạn là vấn đề của rất nhiều bạn trẻ, và đặc biệt là trong cái thời đại ngày nay, là cái thời đại mà cái span of attention, cái thời gian tập trung hay là thời gian chú ý của người trẻ rất là thấp, càng ngày càng thấp. Và các bạn cũng nhớ là người ta có một cái nghiên cứu là khi mà người trẻ mà lướt mạng xã hội á, thì người ta chỉ có 7 giây đầu tiên để mà quan tâm hay không quan tâm một cái gì đó, để dừng lại để xem tiếp thôi, còn không là người ta cứ lướt qua. Thì điều đó cho thấy cái khả năng tập trung và cái khả năng chú ý của người trẻ rất là thấp, càng ngày càng thấp, do cái tác động của cái sự overload, quá tải về thông tin từ thế giới bên ngoài. Thì một phần cái này nó cũng là do môi trường. Tuy nhiên, khi mà chúng ta càng sống trong một cái môi trường như vậy thì chúng ta càng cần phải rèn luyện những cái kỹ năng. Kỹ năng thứ nhất là kỹ năng tập trung và lắng nghe tích cực. Khi bạn nghe mà bạn không hiểu thì nó có thể là do bạn nghe nhưng mà bạn không nghe. Cái thân ở đó mà cái tâm không có ở đó. Mình nghe nhưng mà mình trong đầu mình nó toàn là chạy những cái option lựa chọn là mình sẽ trả lời như thế nào, mình sẽ trả lời như thế nào. Cái vấn đề này mình có hiểu không, mình có biết không, mình nên nói như cái gì về vấn đề này, mình có làm xong cái chuyện này chưa, mình có hiểu biết gì về vấn đề này chưa. Tức là người ta nói thì mình chưa có nghe hết là mình đã bị phân tâm rồi. Mình đã lo mình đối phó, mình nghĩ cách để mà mình ứng phó với lại cái lời nói của người đối diện. Mà khi mà mình ở trong cái tình trạng như vậy là mình không có nghe. Tại trong đầu mình nó tự nghĩ, nó tự chạy rồi mình tự đi theo cái dòng suy nghĩ của mình chứ mình có nghe đâu. Đó là một trong những cái lý do rất lớn dẫn đến chuyện là mình không có nghe. Mặc dù mình ở đó. Hoặc là khi người ta nói thì mình đang suy nghĩ xem là cái ý sếp có liên quan gì, mà có rủi ro gì hay là nguy hiểm gì cho bản thân mình không, đúng không? Sếp có nói cái gì mà nó đụng chạm, hay là nó có vấn đề đụng chạm, chỉ trích hay là ảnh hưởng gì tới mình không? Nếu mà ảnh hưởng thì mình phải làm sao? Thì mình lo lắng, lo lắng cái vấn đề mà họ đang nói đó nó có thể mang đến rủi ro hay là ảnh hưởng nguy hiểm gì đó đến 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 con người của mình, đến bản thân của mình. Và các bạn phải nhớ là não người á là tự nhiên là nó được cấu thành theo cái cách là nó sẽ bắt những tín hiệu gây nguy hiểm để nó bảo vệ cho con người. Bao nhiêu ngàn năm nay nó vẫn là như vậy ha. Cho nên á là cái chuyện này cũng là cái phản ứng hết sức là bình thường, nhưng mình không thể cho phép mình cứ phản ứng như vậy được, bởi vì như vậy thì mình sẽ không nghe người ta nói cái gì. Nên mình phải rèn luyện khả năng tập trung, tức là khi mình nghe là mình chỉ nghe thôi, mình phải shut down, đóng cửa hết tất cả những thứ khác, đóng cửa suy nghĩ, đóng cửa sự lo lắng, đóng cửa sự phản ứng, đóng cửa sự đối phó. Cái đó là phải học khả năng tập trung. Tại sao bây giờ nhiều người đi học thiền như vậy? Đi học thiền không phải vì tôn giáo, đi học thiền để mà nâng cao cái khả năng tập trung của mình. Học thiền ví dụ nó có một cái cách đó là chỉ nghĩ về một thứ hoặc chỉ nhìn một thứ và tập trung vào một thứ đó mà thôi. Cái đó là nâng cao khả năng tập trung chứ có cái gì đâu, đúng không ạ? Nên á, chuyện đầu tiên chị Phi Vân khuyên bạn trẻ này là chị Vân nghĩ là khả năng tập trung và lắng nghe tích cực của bạn không có hoặc rất là thấp, cho nên bạn phải rèn luyện nó mỗi ngày. Rèn luyện bằng cách nào? Rèn luyện một cách rất là thực tế thôi. Khi mình nghe ai đó nói thì mình sẽ nhận biết là mình có đang nghe không, mình nhắc nhở mình có đang nghe không hay là mình đang phản ứng, mình có đang nghe không hay là mình đang nghĩ cách đối phó, đúng không ạ? Và mình phải phải aware, mình phải nhận biết được mình đang ở trong cái trạng thái như thế nào để mình quay trở lại với cái sự tập trung vào những cái gì người khác nói. Đó là cái thứ nhất. Cái kỹ năng lắng nghe tích cực, bạn cũng có thể lên blog của chị Phi Vân, bạn search từ khóa lắng nghe tích cực để bạn đọc những cái bài mà chị Phi Vân chỉ dẫn về cách rèn luyện thêm nha. Cái thứ hai, mình có thấy là bạn có nói là vì bạn nghe không được cho nên bạn đoán. Đoán là một cái thói quen cực kỳ tệ. Very tệ. Tại vì đoán không bao giờ đúng hết á, đoán là đoán trật không à, hoặc là đoán lệch, hoặc là đoán tùm lum tà la. Một cái thói quen rất là tệ bởi vì nó làm mất thời gian của rất là nhiều người. Khi mình đoán á, thì mình 90% là mình đoán không đúng. Mình đoán không đúng thì mình sẽ làm không đúng. Mình làm không đúng mà mất thời gian quay trở lại với người ta để trình bày cái kết quả từ một cái thứ vấn đề mà mình ngay từ đầu mình tiếp nhận đã không đúng, thì nó mất thời gian của bản thân, nó mất thời gian của đội ngũ, nó mất thời gian của sếp, nó mất thời gian của tổ chức và nó rất là không hiệu quả. Cho nên á, khi chị Phi Vân làm sếp thì Phi Vân thà là một người nhân viên của mình không hiểu á, hỏi lại 10 lần, 15 lần cũng được. Chị Phương sẽ cấu, tại vì phải một chuyện phải nói 15 lần thì đương nhiên là cấu rồi. Đúng không? Nhưng mà thà là mình bị hỏi và mình phải mất thời gian trả lời câu hỏi đó còn hơn là một ai đó nghe không rõ, nghe không kỹ, nghe không hiểu, đoán sai, làm sai xong rồi quay trở lại đưa cho mình một kết quả sai thì đó là bó tay luôn, tới đó là hết biết nói gì. Cho nên never đoán nha, đừng bao giờ đoán, không hiểu phải hỏi lại. Và mình không hiểu mình hỏi lại thì đương nhiên là cấp trên của mình hay là sếp của mình sẽ bực mình bởi vì phải nói một thứ lại 2, 3, 4 lần. Nhưng thà là như vậy mà nó còn tốt hơn rất nhiều so với chuyện là bạn đoán xong bạn làm sai, xong bạn cho họ kết quả sai. Cái đó là vô cùng tệ, never ever, đừng bao giờ làm cái chuyện như vậy. Được chưa? Như vậy thì giờ mình học, mình đoán hoặc là mình hỏi thì sếp đều bực mình hết và đó là chuyện đương nhiên. Sếp bực mình là chuyện đương nhiên, không có cái gì ở đây phải buồn hết á. Mình phải hiểu cái vị thế của người ta, cái cảm xúc của người ta, khi mà phải nói lại một chuyện mấy lần. Rồi từ từ mình rèn luyện để cho cái kỹ năng mình tốt hơn, để sau này mình không cần phải làm như vậy nữa. Đúng không? Còn bây giờ mình yếu thì mình phải nhận là mình yếu. Và mình cũng nhận luôn với sếp là em rất là sorry sếp, là em bị yếu cái chỗ này. Sếp chịu khó với em một vài tháng em rèn luyện em sẽ tốt hơn. Mình nói thẳng thôi các bạn, đừng có, mình không nói người ta cũng biết, mình cố lấp liếm thì người ta càng bực mình. Cho nên mình yếu cái gì thì mình cứ nói thẳng mình yếu cái đó, và mình xin được sự kiên nhẫn và sự hướng dẫn của mọi người dạy cho mình tốt hơn, chứ không có gì đâu. Mình còn trẻ là mình có cái quyền như vậy ha. Cái thứ ba, có khi mình hiểu, mình có khi mình hỏi lại một lần mình vẫn không hiểu, mình hỏi lại hai lần mình vẫn không hiểu. Cũng có những trường hợp như vậy đúng không ạ? Thì ngoài cái chuyện là mình đi hỏi chính sếp của mình á, mà sếp của mình lúc đó đang bận phần phải đi gấp gì đó, thì mình hỏi những người khác có mặt trong cái buổi họp hôm đó. Tại vì khi sếp nói là sếp nói ví dụ là ba người năm người, thì ba người đó năm người đó người ta hiểu không, người ta hiểu như thế nào, người ta nhận lệnh như thế nào, bạn có thể hỏi lại những người cùng có mặt trong cái buổi briefing đó của sếp. Đương nhiên nếu mà chỉ có mình bạn với sếp thôi thì mình bó tay, bạn phải hỏi trực tiếp sếp của mình. Nhưng mà nếu mà còn có những người khác nữa thì bạn hoàn toàn có thể hỏi cả những người có mặt trong cái buổi họp hôm đó. Và ngay cả khi á mình nghĩ là mình hiểu đúng rồi á, mình vẫn nên double check, có nghĩa là mình kiểm tra với những người cùng đi họp với mình xem mình hiểu như vậy là đúng hay không đúng. Thì các bạn phải nhớ là cái chuyện hiểu đúng nó quan trọng dữ lắm. Tại vì mình hiểu không đúng thì mình làm không đúng. Mình hiểu không đúng, mình làm mất thời gian của tất cả mọi người. Mình hiểu không đúng, mình làm mất thời gian của bản thân. Mình hiểu không đúng, mình làm việc không hiệu quả. Và như vậy thì nó còn tạo ra những cái tác động domino tệ hơn so với việc là mình có thể clarify, mình làm rõ mọi thứ ngay tại cái thời điểm đó. Nó hơi bất tiện một chút, nhưng mà nó sẽ hiệu quả cho tất cả mọi người. Còn hơn là mình cứ để cho một cái sự sai lầm nó dẫn dắt cả một cái chuỗi những cái hoạt động, suy nghĩ và công việc của mình tiếp theo. Thì qua cái buổi chia sẻ ngày hôm nay ha, Phi Vân nhắc lại ba cái điều mà Phi Vân vừa mới chia sẻ với các bạn trẻ, và đặc biệt là bạn mà gửi cái câu hỏi cho chị Phi Vân đó. Một, luôn luôn phải rèn luyện khả năng tập trung. Tập trung mà tập trung ngày càng cao. Mình phải, tất cả những gì ở bên ngoài mình phải học để mình bỏ nó ra một bên để mình lắng nghe cái người đối diện. Thứ nhất là rèn luyện khả năng tập trung. Thứ hai là rèn luyện cái khả năng lắng nghe tích cực. Lắng nghe không hiểu phải hỏi, hỏi ngay lúc đó luôn, làm rõ, nói lại xem có phải ý của người đối diện là như vậy hay không. Cái thứ hai, đừng bao giờ đoán. Never ever 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 nha. Đừng bao giờ mình đoán. Đoán là cái thứ tệ hại nhất mà bạn có thể làm cho cái công việc và sự nghiệp của mình. Thứ ba là mình luôn hỏi lại cho đến khi mình hiểu thì thôi. Và khi mình làm cái chuyện này mà mình làm cho người khác bực mình thì mình xin lỗi. Nhưng mình thà là mình đi xin lỗi và mình nhận lỗi là khả năng nghe của mình kém hoặc khả năng hiểu của mình kém, nắm bắt vấn đề của mình kém, còn hơn là mình đi làm sai thì người ta sẽ rất là khó chịu, bực mình và làm mất thời gian và hiệu quả của rất nhiều người. Được chưa? Thì đó là những lời khuyên của chị Phi Vân, và mong là bạn sẽ ghi xuống và bạn sẽ nhắc nhở mình mỗi ngày. Khi mình biết mình yếu cái gì, mỗi ngày mình phải nhắc nhở bản thân. Mỗi lúc mình gặp ai đó mình phải nhắc nhở bản thân, mình phải giữ cho mình tỉnh táo, nhận thức được là mình có phải đang nghe hay không, hay mình đang không nghe đó. Nhắc nhở mình thường xuyên và rèn luyện để cho cái khả năng của mình ngày càng tốt hơn. Nếu mình không nghe tốt, mình sẽ không bao giờ làm tốt được chuyện gì cả. Cho nên là đây là một cái thử thách đối với bạn. Nhưng mà các bạn cũng nhớ là đây là một cái kỹ năng có thể học được, chứ không có gì khó hết. Không có phải là cái thứ mà kỳ tài gì hết. Cho nên là cũng không có cái gì mà quá khó khăn và ghê gớm đến nỗi không vượt qua được. Vì Vân chúc cho bạn trẻ thành công và chúc cho tất cả các bạn nào có cùng cái vấn đề này thì sẽ tạo được cái thói quen, nhận thức được vấn đề và rèn luyện nó mỗi ngày để mình mỗi một ngày mình phát triển hơn, tốt hơn, hiệu quả hơn. Và do đó mà sẽ thành công hơn trong công việc và trong sự nghiệp của mình.